Thưa nữ công lược, chương 245, mạnh nước ngầm chung, góc truyện audio.com, hứa mama nói thao thao chủ đề chính là cho thập nhất nương thừa dịp Kiều Liên phòng hoài dựng không thể thị tầm thu thông phòng nắm chặt tâm từ lệnh nghi, miễn cho sau khi tuổi trẻ mạo Mỹ Kiều Liên phòng sinh đứa con địa vị càng sâu ở trong lòng trong mắt từ lệnh nghi chiếm đoạt quyền nói chuyện của mình ở từ phủ, từ đó đạt không được mục đích bảo hộ an nguy chuân ca, duy hộ ích lợi của chuân ca. Nếu mục đích ở nơi đó, về phần như thế nào đạt tới mục đích này, quá trình cũng không trọng yếu đi. Thập nhất nương cười đánh gảy lời hứa mama nói. Hứa mama, đầu xuân chuân ca liền 7 tuổi, nên học vỡ lòng. Người là nuôi ở bên người thái phu nhân, tam tự kinh, đã học 15 câu. Biết kể chuyện xưa mạnh mẫu tam thiên, hoàng hương ấm tịch cấp đệ đệ nghe. Huỳnh hữu đệ cung, thái phu nhân cùng hầu ra xem không biết có bao nhiêu yêu thích đâu. Chính là nhị thiếu gia dụ ca nhi thấy, đều phải khích lệ chuân ca vài câu phong độ khoáng đạt. Mẫu thân cũng đừng lo lắng, ngài thân thể không tốt cần tĩnh dưỡng nhiều hơn mới được. Chuyện trong nhà có đại ca cùng đại tẩu quan tâm, ngài liền an tâm hưởng thanh phúc vài năm đi. Nói một hơi làm hứa mama kinh ngạc, đại thái thái nhìn thần sắc tự nhiên của thập nhất nương, nghĩ nàng muốn nói lời trừng phạt tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, oai miệng, đấm giường, hướng nàng la hét. Không khí trong phòng trở nên có chút buồn cười. Đại phu nhân, nhìn thấy không tốt, đi ra hòa giải. Thập nhất tiểu thư, là người thông minh, chúng ta cũng là lo lắng ngươi trong sương mù xem hoa, nhìn không rõ thôi. Nếu trong lòng người có tính toán, xem nhưng chúng ta chưa nói. Nói xong, hướng tới hứa mama đưa ánh mắt rồi xoay mặt đối thập nhất nương cười nói, thập nhất tiểu thư, còn không có đi gặp ngũ di nương đi. Ngũ di nương mấy ngày nay ăn tốt ngủ tốt người cũng tròn lên không ít nói xong, đứng dậy không bằng ta cùng thập nhất tiểu thư, đi chỗ ngũ di nương ngồi đi. Hứa mama nghe xong bước lên phía trước giúp đại thái thái lau nước miếng, xem như ngăn trở ánh mắt phẫn nộ của đại thái thái. Thập nhất nương không muốn cùng đại thái thái tiếp tục tức giận vì chuyện này, cũng thừa cơ hội này xuống thang. Cùng đại phu nhân, đi chỗ ngũ di nương. Trên đường, đại phu nhân thấp giọng nói, tiểu thư cũng đừng giận, tính tình nương ngươi cũng biết. Nhưng chuyện này nói thập phần có đạo lý, còn xin tiểu thư, suy nghĩ. Nói xong, giọng điệu ngừng một chút, có chút lo lắng nhìn thập nhất nương, người nếu có thể thêm ca nhi thì lại bất đồng chút. Thập nhất nương không muốn cùng đại phu nhân sinh ra kẻ hở, miễn cưỡng nói. Ý tốt của đại tẩu ta lĩnh, chính là thu phòng không thu phòng, nạp thiếp không nạp thiếp ta có tâm, cũng phải hầu ra đồng ý mới được. Nói xong, không khỏi cười khổ, mẫu thân cứ như vậy đem ta kêu trở về, lại bức ta bày tỏ thái độ. Ngài cho ta làm thế nào trả lời mới tốt, nghe nàng nói như vậy, đại phu nhân cũng không tốt nói cái gì. Cười nói, là chúng ta lo lắng không chu đáo, lại nói tiếp này dù sao là chuyện từ gia, la gia chúng ta chắn ngang một đòn như vậy, đừng nói là ngươi không tốt trả lời, chính là hầu gia chỉ sợ cũng không thích. Vừa cười nói, giống đại ca ngươi, phiền nhất là cựu cữu hưu ca hỏi chuyện trong phòng hắn. Thập nhất nương một mặt cười nói, một mặt cùng đại phu nhân, đi chỗ ngũ di nương. Ngũ di nương ở lâm song đại kháng nội thất làm thêu thùa may vá thấy đại phu nhân cùng thập nhất nương tiến vào, vẻ mặt kinh. Góc truyện audio.com, hỉ, thập nhất tiểu thư, khi nào thì trở về, như thế nào cũng không nói một tiếng, vội đem các nàng nghênh đón đến kháng ngồi xuống, kêu tiểu nha hoàn dâng trà mang điểm tâm. Thập nhất nương cùng ngũ di nương hàn huyên vài câu, liền hỏi thân thể ngũ di nương. Ta rất tốt ngươi không cần lo lắng. Có người ngoài ở đây, ngũ di nương nói luôn luôn ít thần sắc cũng thực câu nệ. Đại phu nhân còn tưởng rằng là mình ở trong này hai người khó nói chuyện, lấy cơ có chuyện quan trọng muốn tìm tư thiếu phu nhân, đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương cũng muốn một mình nói chuyện cùng ngũ di nương, khách sáo vài câu cho tiểu nha hoàn tiễn đi ra ngoài. Ngũ di nương vội kéo tay thập nhất nương, ta nghe san hô nói, kiểu di nương có bầu, đại thái thái muốn cho ngươi thu người trong phòng. Ngươi lần này trở về có phải vì chuyện này hay không? Nhanh như vậy đã biết, mình phủ nhận không đến vài ngày cũng sẽ truyền đến. Không bằng nói rõ ràng cùng ngũ di nương, đúng là vì chuyện này. Thập nhất nương cười, nhưng ngài không cần lo lắng, chuyện này lòng ta có tính toán, ta như thế nào không lo lắng. Ngũ di nương thở dài, ngươi cùng hầu gia là nửa đường phu thê, không có trước bần tiện sau phú quý cũng không có cùng 3 năm tang. Ân tình vốn bạc, nếu không được hầu gia yêu thích về sau sống như thế nào? Lại thấy dựa mình trên gối dựa thập nhất nương, mặc áo lông chồn màu nâu, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, thanh lệ tú nhã, giống như đóa bạch ngọc lan mới vừa nở, không khỏi thở dài, đợi qua 2 năm ngươi lớn chút liền tốt lắm nhưng cũng phải vượt qua những ngày này mới được. Vẫn là nghe đại thái thái, ở trong phòng thu người đi. Thập nhất nương không nghĩ tới ngay cả ngũ di nương đều nói như vậy. có thể thấy được mọi người đối với chuyện này nhận thức đều nhất trí. Nàng liền cười trêu ghẹo, vậy còn không bằng trực tiếp cấp hầu gia nâng mấy phòng tiểu thiếp tiến vào. Dù sao giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không sầu, chẳng cần quản khỉ gió gì gió đông bạt gió tây, hay vẫn là gió tây áp gió đông, cũng có người muốn vây ngụy cứu Triệu tung hoành ngang dọc ta thì mọi chuyện thuận lợi, một mình sừng sững trong gió không ngã. Nói xong, chính mình cũng thấy buồn cười, cười lên. Ai ngờ Ngũ Di Nương nghe xong lại còn thật sự tự hỏi một lát, nói. Chủ ý này cũng tốt, nếu thực như vậy thật cũng có chút tương tự như chúng ta. Thập Nhất Nương cười to, Thập Nhất Nương tiểu thư ta đang nói nghiêm chỉnh. Ngũ Di Nương thấy nàng một chút cũng không đặt ở tâm, sẳng giọng. Thập Nhất Nương không đành lòng lấy nàng ra nói giỡn, ngồi nghiêm chỉnh nói. Ta mới vừa gả vào liền cẩn thận suy nghĩ qua. Ta cùng hầu gia tuy nhiên là nửa đường phu thê, nhưng chỉ cần ta không ngỗ nghịch trưởng bối, ly gián tay chân, bới móc chị em dâu, đâm thọc chuyện thị phi, hầu gia vô luận như thế nào cũng phải cho ta vài phần thể diện. Ngài yên tâm đi, không có chuyện gì, cũng đúng, Ngũ Di Nương trầm ngâm nói, hầu gia trai gái đầy đủ, ngươi giữ gìn bổn phận, hắn tự nhiên phải cho ngươi vài phần mặt mũi. Chúng ta lại không cần vinh hoa phú quý, chỉ giữ bổn phận sống là được. Thỉnh tiểu thư đã gả đi, hồi nhà mẹ đẻ, bình thường trước tiên đều phải báo cho tiểu thư vài ngày chuẩn bị, đồng ý, định ngày, sau đó mới có thể trở về. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Nếu có tình huống đặc thù cha nương bệnh trong nhà đột nhiên có người mất hết thảy đều giản lược. Đột nhiên đem Thập Nhất, góc chuyện audio.com, nương kêu trở về như vậy, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy kỳ quặc. Từ Lệnh Nghi cũng nhẫn nhịn được dọc đường đi cái gì đều không có hỏi. Là đã từ chỗ La Trấn Hưng biết. Hay vẫn là đối với việc đại thái thái tìm mình căn bản không có hứng thú. Hoặc là ra vẻ cao thâm đợi mình đặt câu hỏi. Thập Nhất Nương đoán, rất muốn cứ như vậy cùng hắn ngồi im lặng đến Hà Hoa Lý. Nhưng còn nghĩ đến lúc nàng đi thái phu nhân tha thiết dặn dò quan tâm, nàng liền thở dài đợi lát nữa trở về cũng không thể liền cứ như vậy đĩnh đạc nói cùng lão nhân gia nàng mẫu thân bảo ta trở về thương lượng chuyện thu thông phòng cấp hầu gia đi. Vậy cùng việc Kiều phu nhân cấp Kiều Liên phòng tặng chứng có cái gì khác nhau? Hầu gia, mẫu thân bảo ta trở về, là muốn cùng ta thương lượng một chuyện. Nga, Từ Lệnh Nghi thản nhiên ứng một câu, khóe mắt mi sao đều không có động một chút, giống như đối với chuyện này hoàn toàn không có hứng thú. Thập Nhất Nương đành phải căng ra đầu. Mẫu thân nói, ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bảo ta thu cho hầu gia cái thông phòng. Buổi chiều hôm Kiều Liên phòng truyền ra hỉ mạch, sau đó đột nhiên nhớ tới Thập Nhất Nương tuổi còn nhỏ, phải cấp mình thu cái thông phòng. Từ Lệnh Nghi nghe liền nhìn Thập Nhất Nương nhíu nhíu mi. Nói ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bảo ngươi thu thông phòng cho ta. Giọng điệu có chút trào phúng, đột nhiên đem Thập Nhất Nương kêu trở về, hắn đã biết không có chuyện gì hay ho. Quản một cái còn không đủ, còn muốn quản thêm cái này. Thật sự là không có lúc nào yên tĩnh, vậy ý tứ ngươi là gì? Từ Lệnh Nghi hỏi, đơn giản đem cầu vứt cho Thập Nhất Nương. Ngươi hỏi ta nói không đồng ý, ngươi không đáp ứng, ta còn không phải không công nói không đồng ý. Ta nói, ta nghe hầu gia ý tứ, nàng đem cầu một lần nữa đá cho Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Nghi gật gật đầu, biết, sau đó không nói nữa. Liền như vậy, Thập Nhất Nương ngạc nhiên, lúc sau lại cảm thấy thở nhẹ nhõm một hơi, dù sao nên nói ta đều nói, về phần như thế nào làm nếu nói nghe hầu gia. Vậy đến lúc đó nghe hắn là tốt. Nghĩ vậy, nàng thả lỏng tựa vào gối dựa phía sau, nghe đắc 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 tiếng vó ngựa về tới Hà Hoa Lý. Từ Lệnh Nghi mở miệng trước nàng, nói là muốn gặp Thập Nhất Nương, nhạc mẫu bệnh lâu tính tình không như bình thường, người trong nhà không dám ngỗ nghịch nàng. Chúng ta đến, không hỏi rõ ràng cứ như vậy vội vàng đuổi đi, náo loạn ầm ĩ. Người bệnh bình thường đều nhớ người mình nhớ thương nhất. Không phải chuyên ca, mà là Thập Nhất Nương thái phu nhân cười cười, giả bộ hồ đồ. May mắn là sợ bóng sợ gió một hồi, các ngươi cũng mau đi xuống nghỉ ngơi đi, hai người trở về sân mình, Bạch Tổng Quản lập tức đuổi lại đây, hầu gia Thuận Vương giới thiệu vị Tây Tịch tiên sinh lại đây. Đợi ngài nhiều canh giờ, Từ Lệnh Nghi liền hướng Thập Nhất Nương giải thích, ta nhờ người tìm tiên sinh cho đứa nhỏ, Thập Nhất Nương có việc cùng với Đào Mama nói, lưỡng tốt hợp nhất tốt. Vội cười tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa, Đào Mama thật không có lành tránh, phu nhân chuyện này là ta nói cùng Đại Thái Thái. Nói xong, khóe mắt đỏ lên, phu nhân dù sao tuổi trẻ có một số việc không biết lợi hại. Ta nhưng lại chứng kiến không biết bao nhiêu, khuyên không được phu nhân ta đành phải thỉnh Đại Thái Thái ra mặt giúp đỡ khuyên nhủ phu nhân. Nói xong, mặt nàng biến sắc có chút tái nhợt, phu nhân, việc này là ta không đúng. Góc chuyện audio.com Nhưng ta có thể thề với trời, ta đối với ngài không có ngoại tâm, càng không có đem chuyện trong phòng nói cho người khác nghe. Sợ nhất có người cho rằng mình không có sai, đúng lý hợp tình, một đường đi đến đầu nguồn. Người nếu xưng ta là phu nhân, vậy nhà, là ta chủ chi. Thập nhất nương thanh âm có chút thổn thức, Đào ma ma ngây người nhìn nàng, người là lão nhân đại tỷ lưu lại cũng có lập trường. Ta không nghĩ làm khó dễ người, cũng không muốn cho người xem La Phủ cười diễu, lại càng không muốn cho Chuân ca thương tâm. Cho nên lần này ta thầm hỏi ngươi, ngươi là nghĩ muốn ở lại bên người ta nhìn thấy Chuân ca lớn lên cưới vợ sinh con vì hắn quản lý nội viện. Hay vẫn là muốn cho ta đem ngươi đưa đến Điền Trang sống cùng đứa con của ngươi. Cách chương.